Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Sai Lầm của Ma-thê. Xin cùng đọc lời Chúa trong Tin Lành Luca chương 10 câu 38 đến câu 42. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Một tai nạn thương tâm xảy ra năm 2010, được báo chí đăng tải là trong lúc mẹ đi chợ, bé trai 4 tuổi đã trèo lên chiếc ghế đặt ngoài ban công và rơi từ tầng 11 xuống ban công tầng 1 của tòa nhà. Khi phát hiện sự việc, một người hàng xóm đã báo cho bảo vệ tòa nhà. Nhưng khi đến nơi thì cháu bé đã quá nguy kịch và tử vong sau đó. Mẹ cháu bé cho biết thấy con ngủ say nên chị bỏ con ngủ một mình, tranh thủ chạy đi chợ làm đồ ăn để tối đón sinh nhật chồng. Trong lúc vội vàng, chị quên khóa cửa từ phòng khách ra ban công, nơi có đặt một chiếc ghế salon cạnh lan can. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân tai nạn được xác định là cháu bé trèo lên ghế salon và rơi xuống ban công tầng 1. Đọc qua bản tin trên, chúng ta vừa thương cảm, vừa thầm trách người mẹ này. Việc đi chợ không phải là quan trọng hơn sự an toàn của đứa con. Bà mẹ này còn sơ ý quên khóa cửa ra lan can, đến nỗi gây nên cái chết đau thương cho đứa con trai 4 tuổi của mình. Chắc chắn, người mẹ này kinh hoàng khi biết tin con chết, và những ngày còn lại sẽ sống với nỗi đau, sự hối tiếc. Nếu có thể trở lại với quá khứ, chị đã nói, giá mà không đi chợ, giá mà không vội vàng, giá mà đã cẩn thận khóa cửa. Nhưng tất cả những hối tiếc muộn màng ấy không thay đổi hoàn cảnh, không thay đổi số phận của đứa con thân yêu. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, thường có những cơ hội, những lựa chọn mang lại phước hay họa mà sau khi đã quyết định sẽ vui hoặc buồn đau lâu dài. Việc làm của người mẹ này thật hấp tấp và thiếu suy xét. Lo bữa tiệc sinh nhật chồng là việc cần làm, nhưng lo cho an toàn của con mình lại là việc cần hơn hết. Một quyết định vội vàng và sai lầm vào lúc ấy đã khiến bà mất đi đứa con yêu quý. Sự kiện này khiến chúng ta nhớ đến một phụ nữ cũng mất cơ hội lắng nghe lời Chúa chỉ vì cô cứ hành động theo thói quen và tự nghĩ rằng đó là điều đúng nhất cần làm. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe kể câu chuyện về hai chị em của Ma-thê Ma-ri vui mừng đón rước Chúa Giê-xu cùng đoàn sứ đồ vào nhà mình để nghỉ ngơi. Khi Chúa vào nhà, cô Ma-thê để Chúa ngồi đó cùng với những người khác, còn cô thì lăng xăng vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người như thói quen lâu nay vẫn thường làm. Trong lúc đó, cô Ma-ri quyết định ngồi lại để nghe Chúa Giê-xu giảng dạy. Đang khi làm bếp một mình vất vả quá, cô Ma-thê lên gặp Chúa khiếu nại: Sao Chúa không quan tâm đến sự nhọc nhằn của cô? Sao Chúa không ra lệnh để cô Ma-ri xuống phụ bếp mà lại bằng lòng để cô Marie ngồi nghe ngài giảng dạy. Chúa đã nhắc nhở cô Marthe rằng cô đã bỏ qua cơ hội tốt nhất của mình để chăm chú vào những việc chưa phải là quan trọng nhất vào lúc ấy. Cô không đủ bén nhạy để nhận ra sự khác biệt trong cung cách của Chúa Giê-xu. Vì lần này, Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem, sau đó chịu thương khó và chịu chết. Điều này có nghĩa đây chính là cơ hội cuối cùng cô và những người trong nhà được nghe sự dạy dỗ trực tiếp của Chúa. Nhưng cô Marthe theo thói quen lăng xăng lo bữa ăn cho mọi người. Cô nghĩ rằng hễ Chúa và các sứ đồ đến nhà thì phải lo ăn uống. Cô làm theo thói quen, nhưng hoàn toàn không quan sát, không quan tâm những khác biệt, những căng thẳng của vị khách đến nhà mình. Cô Marthe không sai lầm khi nghĩ rằng đoàn khách mình tiếp đón vào nhà cần được ăn uống và nghỉ ngơi. Nhưng cô chỉ làm theo suy nghĩ của mình trước đó, chứ không thật sự quan tâm đến nhu cầu của người khác để xem xét việc ăn uống vào thời điểm này có phải là ưu tiên số một hay không. Chính sự sai lầm này đã khiến những công khó của cô trở thành những việc vặt. Đây cũng là cách ứng xử quen thuộc của phụ nữ. Chị em luôn phải bận rộn với nhiều việc mỗi ngày. Chị em cũng sẵn sàng phục vụ người khác cách chu đáo. Điều này rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, cũng cần phải biết quan tâm và nhạy bén để biết trong từng thời điểm điều nào là quan trọng nhất cho người khác. Có một phụ nữ rất quan tâm khi khách đến nhà. Ai đến là ngay tức thì bà phải dọn lên nào là nước uống, bánh, trái cây, có khi cả thức ăn nữa. Và luôn miệng ép mời khách phải ăn cho bằng được. Đôi khi bà chưa chuẩn bị xong thì khách đã cáo từ vì còn phải bận việc khác. Bà nhìn chỗ thức ăn đã chuẩn bị và thêm lời trách móc người khách đã phụ lòng tốt của bà. Việc này xảy ra khiến khách đến nhà luôn cảm thấy khó xử, nên nhiều người thật ngại ngùng khi đến thăm. Lâu dần những cuộc viếng thăm cũng ngắn và thưa thớt. Nhiều người chép miệng tội nghiệp bà, nhưng bà vẫn muốn như thế, vì bà quyết định lựa chọn theo cách chuyện ăn uống là ưu tiên, nên bà đã đánh mất cơ hội chuyện trò lắng nghe bao điều phước hạnh. Không chỉ quan tâm xem nhu cầu của người khác là gì nếu mình muốn tiếp đãi, mà còn phải sắp xếp công việc cho phù hợp với thứ tự cần thiết của từng việc. Nếu không, chúng ta cũng sẽ mệt mỏi và than trách như cách của Marthe phiền hà Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao, xin biểu nó giúp tôi. Cô Marthe bận rộn túi bụi, mệt mỏi, cáu gắt nên đã bực mình thốt lên câu này. Nhất là khi cô Marthe phải lăn xăng một mình, còn cô Marie thì ngồi yên một chỗ. Chúng ta thông cảm và hiểu được tâm trạng của cô Marthe khi từ bếp bước lên, thấy Marie ngồi nghiêm trang nghe lời Chúa Giê-xu dạy dỗ, chẳng quan tâm gì đến việc tiếp đón khách cả. Chắc là cô tức nghẹn nên phân bua với Chúa, để Chúa biết cô đang lao tâm tổn sức, đang phục vụ hầu hạ mọi người đây. Điều này nhắc chúng ta bài học, chịu khó nhọc để phục vụ là tốt, là đáng trân trọng. Nhưng đừng ganh tị khi thấy người khác không làm cùng mình. Cũng đừng khoe khoang, phô trương về công khó lao nhọc của mình. Nếu chân thành phục vụ theo khả năng Chúa ban, thì cứ trung tín, cứ hết lòng. Cho dù không một người nào dưới đất này biết công khó của chị em, thì Chúa cũng đã biết hết mọi sự rồi. Cứ hết lòng tiếp tục phục vụ, đừng phàn nàn. Chị em sẽ kinh nghiệm niềm vui thay cho bực tức. Trong lúc bực tức em gái, cô Marthe đã mắc thêm một sai lầm là xúc phạm Chúa khi nói, Chúa há không biết sao? Tiếp đến là cô ra lệnh cho Chúa luôn. Cô nói, xin Chúa biểu em tôi xuống phụ lo cơm nước với tôi chứ. Hẳn cô Marthe đã nhiều lần nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, cũng từng nghe biết về những phép lạ Ngài làm. Thế mà trong cơn bực bội, nóng giận, cô đã chê trách Chúa. Làm sao mà Chúa Giê-xu lại không biết? Ngài biết rõ cô Marthe đang vất vả với nhiều việc vặt dưới bếp. Biết rõ cô túi bụi với việc cơm nước một mình chứ. Nhiều khi trong cơn bối rối, chúng ta cũng có những lời nói và hành động sai lầm với Chúa, nhận định sai về Ngài. Và vì thế, chúng ta đã sống sai mà không biết. Trong phút giây giận dữ, cô Ma-thê đã phát biểu không chính xác. Ở đây, có một chuỗi sự kiện đáng cho chị em phụ nữ quan tâm học hỏi. Khi quá bận rộn với những việc không đâu sẽ dẫn đến mệt mỏi, sinh ra cáu gắt lầm bầm và dễ phát biểu những câu gây tổn thương xúc phạm người khác. Qua mấy câu này, cô Ma-thê đã gây đổ vỡ mối liên hệ giữa cô và em mình là Marie, cũng gây trục trặc trong mối liên hệ của cô với Chúa. Ai cũng buồn khi việc này xảy ra. Chúng ta cần nhớ lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô chương 5 câu 10. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Sốt sắng làm việc nọ việc kia là tốt, nhưng đừng quên xem xét đó có phải là việc ưu tiên cần làm ngay lúc đó hay không. Chúng ta thường luống sâu vào những việc tốt mà bỏ qua việc tốt nhất, lăng xăng với việc cần làm nhưng quên đi việc cần nhất. Khi chúng ta bỏ qua những việc tốt nhất cần nhất thì những công sức dành cho những việc khác có khi trở thành việc vặt, không vừa lòng Chúa và cũng không ích lợi gì. Có người sáng Chủ nhật thức dậy lật đật lo chạy ra chợ mua thức ăn về chuẩn bị sẵn cho bữa trưa của gia đình, đến nỗi nhiều lần khi bước đến buổi thờ phượng Chúa với hội thánh thì đã qua hết một số tiết mục rồi. Và tự an ủi, thôi cũng còn kịp nghe bài giảng. Khi thờ phượng Chúa xong ra, lại tất tả chạy về, lo nấu nướng cho gia đình kịp bữa ăn trưa như thói quen thường có. Thế rồi cứ tuần nào cũng vậy, lâu dần quen đi mà chẳng băn khoăn là mình đã mất đi những cơ hội thông công, chia sẻ, lắng nghe những ân phước từ những người trong cùng cộng đồng đức tin. Xin Chúa giúp chị em chúng ta học gương ân cần tiếp khách của cô Ma-thê khi sẵn lòng mời Chúa và đoàn sứ đồ đến nghỉ ngơi trong nhà mình, nhưng cũng học để tránh vết xe đổ của cô Ma-thê, mãn lo việc vặt đến nỗi phiền trách Chúa, để biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho đời sống, cho sinh hoạt mỗi ngày. Có như thế, chúng ta mới có thể sống vui trong phước hạnh và được Chúa đẹp lòng.
Cha, tâm linh con luôn mong được Cha chạm đến. Xin nâng con, che con trong bóng cánh của Cha, cho tâm linh con mãi đắm say tình Cha. Cha yêu ơi, Cha là lẽ sống đời con. Cha yêu ơi, con luôn cần Cha biết bao. Cha được Cha yêu, được Cha yêu là hạnh phúc lớn cho con. Con chẳng cần chi, chẳng cầu chi trong thế gian này. Con chỉ cần Cha, chỉ cần Cha. Chỉ cần Cha là tất cả cho con.